đã tầm cỡ là cái tầm cỡ coi như là cái tầm cỡ động căn. Bây giờ chúng ta cũng thấy nhân nhãn là đi đâu, người ta nói là cái pháp nắm được cái pháp duyên sinh vô ngã, tức là nắm được cái chìa khóa của Phật pháp mà. Đi đâu vậy? Từ cấp thấp cho đến cấp cao, nắm cái pháp đó là cái chìa khóa vạn năng, là mở hết các cái cánh cửa của Phật pháp. Các pháp này là duyên sinh vô ngã. Thì đồng ý, hồi xưa kia người ta đã nói rằng vậy, là có một đấng Phạm Thiên để ra vạn vật vũ trụ. Và nếu không có phải là Phạm Thiên để ra vạn vật vũ trụ thì là có phải có cái pháp tự nhiên, tức là một ngoại đạo tà giáo nó cho là một là tự nhiên. Hai là phải có một đấng tạo hóa. Từ cái chỗ lầm chấp như vậy thì Đức Phật nó đưa ra một cái thuốc ví dụ, đó là cái pháp, thấy không? Cái pháp tập nhị nhân duyên, hay là cái pháp tứ đế. Để chỉ rõ rằng cái vạn pháp nó là do duyên sinh. Tất cả các cái pháp đều là do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Đừng có lầm chấp là tự nhiên, mà cũng đừng có lầm chấp là phải có cái nguyên nhân. Không, đầu tiên là phải có một đấng Phạm Thiên, một đấng Thượng Đế nào đó đã an bài tất cả các cái pháp như vậy. Không nên tin một cách mù quáng, không nên tin một cách mê tín như vậy. Nhưng mà đã giúp được chưa? Đã giúp từ tất cả những cái chỗ mê muội của chúng sanh chưa? Phải nói đi nói lại nhiều lần về cái pháp đó đó. Về cái luận thuyết, rồi cái luận thuyết duyên khởi đó, về cái pháp duyên khởi đó, tức là trùng duyên khởi đó, cái pháp mà gọi là duyên sinh vô ngã, mà nói biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu lần, bao nhiêu thế kỷ rồi, đã vượt qua được cái đó. Mà trong cái hàng Bồ Tát á, thì mới có cái vụ là các pháp như huyễn, như diệm, như hoa, như mộng. Bình thường là người ta đâu có gì, đâu có vụ là cái pháp như mộng, như huyễn, như hoa, như diệm đâu. Bởi vì cái pháp này là cái pháp không nắm bắt, không thể nào nghiên cứu, cũng không có thể nào mà nắm bắt để mà tìm ra là cái ngõ ngách nào, là cái nguồn gốc nào nó sinh ra như là trăng dưới nước. Không thể nào đưa vô phòng thí nghiệm là phân tích được cái trăng dưới nước. Cũng giống như không thể nào gọi là phân tích được cái ảnh ở trong gương. Làm sao mà nắm cái ảnh trong gương ra để mà phân tích? Làm sao mà nắm cái sân nắng ở giữa trưa mà cái vũng nước, mà vũng nước do tức là cái ảnh ảo, do cái thị giác của mình và do cái ánh sáng nó qua các tầng lớp không khí trên cái mặt đường bóng loáng thấy cái vũng nước, là làm sao đem cái vũng nước đó mà vào phân tích được. Cho nên các pháp đó gọi là không có đầu mối, không có chung cuộc đó, người ta mới dùng cái chỗ là vô thủy vô chung. Cho nên đây á, mới nói là hai đó, tức là dùng á, không, an trú trong hai pháp không này nè, đó là tất cánh không và vô thủy không. Chữ vô thủy không tức là xóa bỏ được cái gì? Sự lầm chấp của chúng sanh và tự ngã, đó gọi là vô thủy. Vô thủy là nhằm xóa bỏ sự lầm chấp của chúng sanh và tự ngã. Còn nó tất cánh không là nhằm xóa bỏ sự lầm chấp của chúng sanh về các pháp. Tức là một cái là xóa bỏ sự lầm chấp về tâm, và một cái nữa xóa bỏ sự lầm chấp về pháp. Vô thủy tức là xóa bỏ sự lầm chấp về tâm. Tâm là sao? Tức là coi như là không có đầu mối, không có chung cuộc, ngay cái chỗ không có đầu mối. Anh phát khởi một niệm, cái niệm đó không có đầu mối, cũng không có chung cuộc. Thì như vậy lầm chấp về ngã tâm thì phải dùng vô thủy không để mà phá. Nếu lầm chấp về pháp thì để dùng tất cánh không để mà phá. Tức là phân chẻ cho đến chỗ tật tận cùng, đến chỗ rốt ráo của nó đều là không có tự tánh. Để mà phá cái đó. Cho nên ở đây mới nói rằng Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thường trú vào mấy không? Thường trú vào hai không pháp không, đó là tất cánh không và vô thủy không. Tất cánh không để rồi vì các chúng sanh là thuyết pháp. À, nếu mà dùng vô thủy không á, thì phải nói cho các chúng sanh rằng sắc thọ tướng hành thức đều là không có tự tánh, đều là vô sở hữu. Đó, cho nên từ 12 nhập 18 giới đều là như mộng, đều là như hướng, đều là như ảnh, đều là như diệm, đều là như hướng, đều là như hóa. Có nghĩa là những pháp không thể nắm bắt được. Sắc thọ tưởng hành thức chỉ là danh tự, chỉ là danh tự, chứ không có, không thật có sắc thọ tưởng hành thức. Chú trên những cái pháp tướng hướng để đặt cho nó một cái danh. Cho nên ta dùng vô thủy không để ta đập vỡ cái sự lầm chấp về sắc thọ tưởng hành thức đó. Chẳng có cái pháp, chẳng có một cái thực pháp nào gọi là năm ấm à. Chẳng có một cái thực pháp nào gọi là 12 nhập à. Cũng chẳng có thực pháp nào gọi là 18 giới cả. Tất cả nó cũng chỉ là một vòng xích của ảo ảnh thôi. Nó không có chỗ nắm bắt. Đó. Cho nên á, cho nên là, nói chung là, các cái pháp vốn chẳng có năm ấm, chẳng có 12 nhập, chẳng có 18 giới, cũng chẳng có mộng, cũng chẳng có người thế mộng. Toàn là ta dùng những cái gì, tức là ta dùng những cái phương pháp, những cái phương tiện lực, tức là dùng những cái phương thuốc, ta dùng những cái phương thuốc để chữa tất cả những bệnh, gọi là những bệnh nhầm mắt á. Để ta tẩy trừ cái hoa đốm giữa hư không đó. Thì thực sự ra cũng hoa đốm đó không chẳng có đầu mối. Như vậy tức là biết rõ tất cả các cái pháp đều không? Đều là như mộng. Như mộng. Nhưng mà lại, khi mà nói chữ mộng rồi thì có người chụp vào cái mộng. Tức là cho rằng có mộng và có người ở trong mộng. Đó. Thường chấp. Không, chấp được. Sau 556, thường ai chấp về Phật Pháp. Vì chính cái chỗ ai chấp về Phật Pháp cho nên biến cái Phật Pháp đó, đó bất dị Pháp, biến cái bất dị Pháp đó trở thành cái định Pháp, hoặc là bất định Pháp. Cho nên người ta thường nói là Phật Pháp là bất định Pháp, cái Pháp của phàm phu. Khi người ta dùng từ, khi người ta dùng cái phương tiện lực phân biệt Pháp, thì phải phân biệt một cách rõ ràng. Ví dụ người ta nói là phàm phu pháp là bất định pháp. Tức là cái pháp của cái điên đảo tưởng á, cái pháp của tâm điên đảo thì đó là cái pháp bất định. Và nếu pháp là thánh pháp á, thì đó là vô lậu pháp. Vô lậu pháp là thánh pháp. Nhưng mà nếu nó là Phật pháp, thì cái pháp đó là pháp không hai. Phật pháp đó là bất nhị pháp. Tại sao lại anh không nắm vững cho nên là là như mộng, không? Họ vào trong các pháp mà lại chấp các pháp đều là không, là như mộng như huyễn, nên khởi tâm nghi. Ta nói các pháp là như mộng thì như chữ như mộng đó là một cái phương thuốc, là một cái pháp để mà dụ, chứ không phải xem các pháp như mộng. Đó, do đó cho nên lầm quá rồi. Nghe nói các pháp như mộng thì ôm cái các pháp như mộng đó. Cho nên chẳng có gì, vì chính chỗ chẳng có gì đó cho anh hành, không, 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 anh hành những cái pháp bất thiện. Đó, ta nói các pháp như mộng chỉ như vậy, ta là dụ như các pháp như ảnh trong gương, ta dụ, ta lấy cái ảnh trong gương ta dụ. Rồi ngươi lại hiểu sai, ngươi lại nhầm chấp rằng các pháp như ảnh trong gương, tức là chẳng có gì. Như mộng thì mộng cũng chẳng có vậy, như ảnh thì ảnh cũng chẳng có vậy. Đó, nó rơi vào cái chỗ đó. Một là ái Phật pháp, rồi sau đó vào trong các, vào họ vào trong các pháp và lại chấp các pháp đều là như mộng, đều là không, đều là như mộng, đều là như huyễn, cho nên khởi tâm nghi. Họ mới nghĩ rằng ở nơi các pháp không như mộng như huyễn thì chẳng sao có thể phân biệt được thiện ác. Đó. Nhà Tu Bồ Đề thương xót chúng sanh, chính chỗ đó cho ngài Tu Bồ Đề để thương xót chúng sanh ở đạo Vị Lai. Phần đông cơ căn trí không có thông lợi được, khó tin, khó hiểu cái pháp không đó, khó tin, khó hiểu pháp không. Ta nói như mộng là ta chỉ về nó không có tự tánh, chứ không phải nó như là mộng. Ta nói là như huyễn, ta nói là như ảnh ở trong gương, ta chỉ ảnh trong gương là không có tự tánh, chứ không phải nó là như ảnh trong gương. Đó. Cho nên Ngài mới hỏi Phật, nên Ngài sợ chúng sanh đời sau vì lầm chấp như vậy, cho nên nó hỏi Phật, nếu các pháp đều là tự tánh không thì làm sao lại phân biệt thiện và ác? Ở đây Phật mới nêu lên các nhân duyên, thấy rằng đó là do tâm điên đảo. Đó là chỉ là do tâm điên đảo. Khởi sanh ra các chấp điên đảo. Phàm phu khi nằm mộng, liền chấp cảnh mộng. Và chấp các sự thấy ở trong mộng. Phàm phu khi nằm mộng, thì chấp có mộng. Và chấp có những cái hoạt dụng ở trong mộng. Mặc dù biết mộng, biết khi mà tỉnh mộng rồi thì biết mộng không có thật. Nhưng mà khi ở trong mộng, là chấp lấy cái cảnh mộng. Và chấp lấy sự hoạt dụng ở trong mộng. Khi tỉnh rồi biết đó là mộng. Thì lại rơi vào cái chỗ chấp không có gì. Khi ở trong mộng, lại chấp lấy mộng. Khi rời khỏi mộng, lại chấp lấy không có gì. Hai cái đó là cái mắc kẹt của phàm phu. Khi nằm mộng thì ôm lấy cái mộng. Mà khi rời khỏi mộng, khi bị mũi nó đút cái tỉnh mộng là mình biết hồi nãy là mình nằm mộng. Như vậy cái biết nằm mộng và cái thấy không, cái hoạt dụng mà gọi là đắm chấp ở trong mộng, cả hai cái đó đều là điên đảo. Vậy thì ta dụ cái là các pháp như là mộng, tức là để thấy rõ là các pháp đều không có tự tánh, vì không ai lấy cái mộng ra đem trong phòng thí nghiệm để phân tích nó là do pháp gì. Cũng như ta nói là các pháp như là trăng dưới nước, thì không có khi nào có người nào lấy cái trăng ở dưới đáy nước đó mà đem vô trong phòng thí nghiệm để phân tích nó là pháp gì. Thế rồi. Nhưng mà tại sao nói trăng dưới nước thì mình dễ thấy, nhưng mà nói là mộng thì mình lại khó thấy, là bởi vì nhiều khi mình có mộng, nhiều khi mình nằm ở trong mộng. Mà khi mình ở trong mộng thì là mình lại chẳng biết mộng. Vì chẳng biết mộng cho nên trong mộng vẫn có sự tác hành, tức là vẫn có sự tác hành. Mà sự tác hành đó khi tỉnh dậy thì chẳng có cái gì gọi là, thấy không, chẳng có cái gì tổn hại đó. Tức là ở trong mộng mình thấy mình bị tổn hại, mình thấy mình chết. Nhưng mà khi con mũi nó đút một cái, mình tỉnh mộng, mình thấy mình chưa chết. Tức là đương nhiên ở trong mộng thì vẫn không biết mình là mộng. Khi đã tỉnh mộng rồi thì nhìn thấy cái pháp đó là như mộng. Thì cái đó có mộng hay không mộng, tỉnh hay là mộng, thì nếu là bình đẳng tánh không, ta nói cái pháp là, các pháp là tự tánh không, chứ ta không, chứ ta không nói rằng cái đó là có hay không có. Như vậy đó. Nhưng mà tánh không thì lấy cái gì dụ? Dụ như là trong mộng. Để làm chi? Để người khỏi có phân tích. Đó. Người ta nói như là trăng dưới nước. Thì người có khỏi có lấy trăng dưới nước để phân tích. Tức là biết rõ là tự tánh không. Cái khó cho ra đó. Ở đây Phật nêu lên các nhân duyên cho thấy rằng đó là tâm điên đạo. Do tâm điên đảo khởi sanh ra các chấp điên đảo, phàm phu khi nằm mộng liền chấp cảnh mộng, chấp các sự việc thấy trong mộng. Lại nữa người chẳng tin tội phước thì khởi sanh ra ba cái bất thiện nghiệp. Người tin tội phước thì khởi sanh ra ba thiện nghiệp, thiện hay bất thiện đều là gì, đều là dẫn sanh các quả báo ở thế gian. Thiện hay ác, ác thì nó dẫn sanh ra ác bao ở thế gian, thiện thì đương nhiên nó dẫn sanh ra các thiện pháp ở trong thế gian. Nó phát xuất từ thân, từ khẩu, từ ý. Đó. Như vậy thì tất cả những cái đó, bất thiện thì dẫn đến quả báo ưu bi khổ, khổ não, thiện thì dẫn đến quả báo, an vui, hạnh phúc. Mà bất thiện là dẫn đến quả báo ưu bi khổ não, còn bất đậm thì dẫn sanh ra cái gì, tức là dẫn sanh ra cái tư tưởng lờ đờ lưng chừng. Đó thì rõ, Bồ Tát rõ biết ba cái thiện nghiệp hay là ba ác nghiệp đó, đều chẳng thật có. Tức là ba cái thiện nghiệp hay ác nghiệp đó đều chẳng thật có, bị trú vào đâu? Trú vào đâu để phân biệt thiện và ác? Trú vào đâu để phân biệt thiện và ác? Vì tất cả các pháp nó đều là tất căn không. Tất cả các pháp nó đều là vô thủy không. Thì trú vào đâu là thiện ác? Như vậy thiện ác nhằm để làm gì? Thiện ác nhằm để tẩy từ điên đảo tâm của chúng sanh. Thiện ác tức là những cái pháp đối đãi phiền não và bồ đề, đó là những pháp đối đãi để tẩy từ tâm điên đảo của chúng sanh. Chứ không, đó là cái phương tiện, chứ không phải hay không phải là tu trên cái pháp tướng nào để mà phân biệt hết. Vì nó là tất chánh không, rốt ráo của thật không, của các pháp, thật tướng của tất cả các pháp đều là tất chánh không. Và thật tướng của cái niệm khởi đều là vô thủy không. Đó. Nhưng mình đứng về mặt, đứng về cái mặt tu dưỡng tự động căn cho đến, nghĩa là từ cái tiệm tu á, dần dần đạt đến cái chỗ mà gọi là nhất thiết chuẩn trí, vào được Phật đạo đó, vô thượng bồ đề, để nhận ra bộ mặt thật của nó, thì đương nhiên phải hướng theo con đường nào, thì cái cách hướng đó cũng như là tìm cái thuốc gì để mà chữa hết cái bệnh nhắm mắt. Đó là cái phương cách mà Bồ Tát dùng, không dùng bát nhã ta là mật lực đó, gọi là bát nhã ta là mật lực, dùng phương tiện để chữa trị cái bệnh điên đảo tâm đó. Nhưng mà Bồ Tát trú vào đâu mà chữa trị? Bồ Tát trú vào tất chánh không, trú vào đâu? Vô thủy không, hành bát nhã ta là mật, dùng phương tiện ví dụ để phân biệt rõ thiện ác. Nhưng mà không hôm mà dẫn chúng sanh ra khỏi ác đạo, đưa chúng sanh vào thiện đạo, rồi từ khi đưa vào thiện đạo, chẳng tu chứng ba thừa đạo, dẫn dắt từ chỗ ba thừa đạo vào đến chỗ vô dư niết bàn, tức là phủi sạch sự lầm chấp vào trong. Đó như vậy đó. Cho nên Bồ Tát dạy chúng sanh tu bố thí nhằm phá cái tâm tham điên đảo, rồi lại dạy cho họ tu trì giới, thế như chúng sanh là chấp cái quả ba vô thế đó. Dạy tu bố thí làm phá từ cái tâm điên đảo này, khi tu vô thế rồi là chấp cái quả báo vô thế đó, hay là chấp cái quả báo tùy vậy mà chẳng biết rằng quả báo đó là vô thường, không biết quả báo là vô thường. Cho nên tu chấp là quả báo vô thế, tu chấp là quả báo tùy vậy, rồi chìm đắm ở trong đó và cũng bị định luật vô thường cày nát. Cho nên nhiều Bồ Tát phải chịu khó phá hủy đền đài của chư thiên. Thì vậy cho nó biết đó là vô thường. Rồi, hôm nay chúng ta học tôi nói cái bài này dễ dài, hôm sau tôi khỏi đọc lại, tôi nhắc lại là hôm sau tôi khỏi đọc lại, chỉ giảng tiếp tục thôi. Nhưng mà không biết là cái máy á tu có ra hay không hả? Cháu không có bị tiếng. Như vậy tức là hôm sau tôi khỏi đọc lại. Là tôi gián tiếp thì quý vị nhớ nhắc tôi ở chỗ này. Tức là trang số 198. A sư thân ni ca ma ni Phật. Hôm nay là chúng ta tiếp theo cái phần tư nhất sách. Trong cái phần này á, quý vị đang nói về các cái pháp thế gian, về các cái pháp xuất thế gian. Trong cái phần này gọi là pháp thế gian. Cái phần pháp thế gian nhắc lại nè, đó là bốn cái pháp là bố thí nè, ái ngữ nè, lợi hành nè, làm sự, đó là tứ nhất pháp để nhất độ chúng sanh. Bồ Tát an trú trong đại từ, an trú trong đại từ, trong đại bi, vì chúng sanh và thuyết pháp. Rồi á, Như Lai cũng dùng Phật nhãn quán tâm hằng xa quả nước khắp mười phương. Các Bồ Tát đã dùng tứ diệu pháp để mà giết độ chúng sanh, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thì ở đây đương nói về cái pháp bố thí. Bố thí nó có hai cái pháp bố thí đó. Bố thí tức là cả hai cái đặc trưng, hai cái pháp ở trong cái phần bố thí này. Hai cái pháp mà thường nói đến nhất đó, là dùng tài thí và pháp thí. Thì dùng tài thí thì mình biết rồi, dùng tài thí tức là mình dùng tất cả những tài vật để bố thí cho chúng sanh. Dùng vật gì á, là gây là các chúng sinh nó muốn cần vật gì thì Bồ Tát bố thí cái vật đó, cung ứng đầy đủ, không có nghi ngại. Cung ứng đầy đủ, không có nghi ngại. Bố thí xong rồi, khi mà bố thí xong rồi thì Bồ Tát lại dạy cho họ quy tâm bảo, rồi dạy cho họ cả năm giới, rồi dạy cho họ tám giới, vậy chú tu bốn thiền, vân vân. Vậy cho họ tu đại từ đại bi, tức là vậy sanh bốn niệm xứ, rồi tám thánh đạo, rồi thì bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí vào trong các thiền định, mười Phật lực. Rồi cuối cùng á, là Bồ Tát vậy, là tu tập đại từ đại bi, tu tập về 32 tướng tốt, tu tập về 80 vẻ đẹp, để cho họ đạt đến bốn quả thanh văn, bích chi Phật, và dạy tu tập về vô thượng Bồ Đề. Và tức là dùng cái phương tiện tài thí để nhiếp độ cho chúng sanh. Chúng sanh thì Bồ Tát dạy cho họ tu tập, khiến cho họ được an ổn. Và thì đó là cái việc mà khó ai bị kịp đối với hàng nói với hàng Bồ Tát á, khi mà dùng cái tứ diệu pháp trước đó thì đấy là gọi là dùng lục vụ, cái lục vụ trước mình nói rồi, nhưng mà đây là dùng tứ diệu pháp. Bồ Tát an trú ở trong năm pháp, năm ấm, an trú năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diêm, như huyễn, như hoa. An trú trong đó để mà dùng tất cả các pháp, các thiện pháp để mà dạy cho chúng sanh tu. Và ở trong các cái pháp mà dạy cho chúng sanh tu, Bồ Tát dùng không? Bồ Tát nghĩa là trú tâm không, để rồi thì là hành bố thí, rồi trú ở nghĩa là coi như là Bồ Tát có trú dùng thần lực, trú ở trong không đó nó dẹp tất giữa địa ngục. Rồi á, rồi Bồ Tát á, quán triệt hết tâm niệm của chúng sanh, dùng từ bi, dùng hỷ xá để gọi là đưa chúng sanh đến cái chỗ giải thoát, thoát khỏi cái cảnh địa ngục, rồi đem ba thừa giáo để giáo hóa cho chúng sanh. Người trú ở trong năm ấm như mộng, như huyễn, như ảnh, như huyễn, như hóa đó. Cho nên Bồ Tát cũng trú trong đại từ, đại bi, để thuyết pháp. Rồi đó, Đức Thế Tôn dạy Tu Bồ Đề là Như Lai cũng dùng Phật nhãn quán hằng xa cõi nước mười phương. Tức là dùng Phật nhãn quán hằng xa cõi nước mười phương, thấy cái Bồ Tát đang từ các cái nỗi khổ. Rồi Như Lai cũng dùng Phật nhãn quán trên cõi trời tứ thiên vương, các cõi trời, thấy Bồ Tát cũng đã thuyết pháp cho chư thiên. Như Lai dùng Phật nhãn cũng quán hình xa thế giới,
thương, tức là coi như thấy các Bồ Tát giáo hóa cho các vị phạm vương chấp đấm và tà kiến. Như Lai dùng Phật nhãn quán khắp mười phương, thấy Bồ Tát dùng tứ nhất pháp để độ chúng sanh. Trong cái phần tứ nhất pháp này thì đã dùng, Bồ Tát đã dùng tài khí để nhiếp độ chúng sanh, và dùng tài khí xong Bồ Tát dạy ra họ tu tập, khiến họ được an ổn đang sắp niết bàn vô thượng. Rồi dùng là Bồ Tát là dùng pháp khí để nhiếp độ chúng sanh. Bồ Tát dùng pháp khí thế gian và pháp khí xuất thế gian. Pháp khí thế gian như là dạy cho chúng sanh quán bất tịnh, dạy cho chúng sanh quán hơi thở, tu về bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định. Pháp này hợp với cái sở hành của phàm phu, tức là đó là pháp khí thế gian, nên gọi là pháp khí thế gian. Bồ Tát hành cái pháp khí thế gian rồi, thì dùng các nhân viên phương tiện để giáo hóa, để họ dần dần xa rời các cái pháp thế gian. Xa rời các pháp thế gian thì Bồ Tát dùng phương tiện Bát Nhã Ba La Mật đưa họ vào vô lậu thánh pháp. Như vậy thì dùng pháp thế của thế gian, tức là dạy cho họ tu quán bất tỉnh, dạy cho họ tu quán hơi thở, dạy cho họ tu quán bốn thiền, bốn vô lượng tâm. Rồi dạy cho họ tu các cái pháp mà gọi là vô lậu thánh pháp đó, đến vô lậu thánh quả, là gồm các 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ nè, tứ chánh căn nè, chỉ như túc nè, tứ niệm xứ, tứ chánh căn nè, rồi tu ba giải thoát môn, rồi tóm hết tất cả các cái trí huệ của thế gian và của xuất thế gian để dẫn đến gọi là nhất thiết chủng tư. Đó là nói về cái pháp mà Bồ Tát dùng tứ nhất pháp đó. Rồi đó, đạt đến cái vô lậu thánh quả, từ quả Tu Đà Hoàn rồi đến quả A La Hán, đến quả Bích Chi Phật và đến quả vô việt vô thượng Bồ Đề, tất cả các tập chủng của phiền não dứt sạch. Thì như lúc này thì ngài Tu Bồ Đề mới bạch Phật là bạch Đức Thế Tôn là chưa Bồ Tát thì sẽ được nhất thiết chủng tư thôi. Thật ra là đúng như vậy, đúng như vậy. Các vị Bồ Tát đã có được nhất thiết chủng tư. Nhưng mà ngài Tu Bồ Đề nói tiếp bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát, Phật có gì khác nhau chăng? Thật ra là Tu Bồ Đề, Bồ Tát được nhất thiết chủng tư thì được gọi là Phật. Vì sao tâm Bồ Tát cùng với tâm Phật chẳng sai khác? Là bởi vì Bồ Tát an trú ở nơi nhất thiết chủng trí, như Phật biết hết thể các pháp, chẳng có pháp nào không thấu suốt, nên tâm Bồ Tát cũng như tâm Phật chẳng có gì sai khác. Bồ Tát là ở nơi thế gian pháp thứ, được xuất thế gian pháp thứ như vậy, nên tôi là Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, chịu được pháp thế gian, dùng lực phương tiện để dạy họ pháp xuất thế gian. Bây giờ thế nào gọi là pháp xuất thế gian? Tu Bồ Đề này, Tu Bồ Đề pháp xuất thế gian là pháp chẳng đồng với phàm phu pháp, nên biết rằng bốn niệm xứ, bốn chánh căn, bốn như túc, năm căn, năm lực, vân vân, đến 32, 18 bất cộng pháp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 500 đà la ni đều được gọi là pháp xuất thế gian. Đó, chúng ta gọi là xuất thế gian. Hồi nãy là pháp thí của thế gian là vậy, chúng sanh quán bất tịnh nè, quán thân bất tịnh nè, quán hơi thở, tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm nè, bốn vô sắc định. Bây giờ đây tức là nói bốn niệm xứ nè, bốn chánh căn, bốn như túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo nè. Đó thì tất cả bên kia thì đó là cái pháp thí thế gian, bên này thì cái pháp thí xuất, phương pháp xuất thế gian. Nhưng mà trong cái làm thế nào đây gọi là bốn niệm xứ này, tức là này Tu Bồ Đề Bồ Tát á, quán nội thân theo thân, quán ngoại thân theo thân, quán nội ngoại thân theo thân. Bồ Tát siêng năng tinh tấn dùng nhất tâm trí tuệ quán nhân duyên thân tập, quán thân diệt, quán thân hành sinh diệt của thân, quán hành đạo như vậy là chẳng có chỗ sở y nơi thế gian, chẳng có chỗ sở thọ nơi các pháp. Như vậy gọi là thân niệm xứ đối với thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ. Như vậy thì cái sát thứ của thế gian, thì vậy cho tu quán bất tịnh, quán hơi thở, tu bốn thiền, bổ vừa người tâm. Nhưng mà cái pháp tu xuất thế gian thì cũng vậy, theo cái kiểu của 37 phẩm tuệ đạo, chứ không có khác. Nhưng nó chỉ khác ở chỗ là một bên là rằng bên tu và pháp tu, một bên là tu nhưng mà xả ly pháp tu. Đó, một bên thì mình tu và pháp tu, nhưng một bên nữa là xả ly cái pháp tu, tức là tu nhưng mà xả ly cái pháp tu đó. Nếu mà còn tụ vào cái pháp tu, còn tụ vào cái quả vị chính tức là thế gian. Nhưng mà nếu không tu cho cái pháp đó, nếu không có cái không có tu tập cho cái pháp đó, thì đương nhiên là tà kiến. Nếu không tu tập các cái pháp như tứ niệm xứ, tứ tinh cần hay tứ niệm xứ, thì đương nhiên cũng sẽ quán thân bất tịnh, quán thân, quán thọ, quan tâm, quan pháp. Như vậy tứ niệm xứ cũng vậy cho phàm phu được đấy. Nhưng mà sở dĩ tại sao gọi là thế gian pháp là bởi vì tu gọi chị tu vào cái pháp đó, là chứng đắc trong cái quả vị của pháp tu đó. Còn một bên đây thì sao? Tức là coi như quán thân sanh diệt, quán hành sanh diệt, quán thân quán hành, rồi hành đạo như vậy chẳng có chỗ sơ y. Đó là tránh cái chỗ sở thọ, không có chỗ sở y mà có chỗ sở thọ. Như vậy tức là đã là thân niệm xứ. Đây Bồ Tát quán thân bất tịnh nhưng mà không sanh giác quán. Hồi trước anh học là quán thân bất tịnh nhưng mà không sanh giác quán. Nếu cái giác cao quán thì đã gọi là, thấy không? Gọi là còn vô minh. Cái giác cao quán tức là còn chướng đạo. Đó nè, còn chúng ta tức là mới được cái nghĩa là còn có cái chỗ sửa đất, mà còn cái chỗ sửa đất tức là còn có cái chừng mực trong cái quả vị tu chứng. Mà bây giờ đạt đến hướng vô thượng bồ đề, tức là hướng lên cái chỗ vô sửa đất. Bồ Tát tu năm ấm như mạnh, tu năm ấm như huyễn, như huyễn. Thì chúng ta đã học như huyễn từ lâu, là như huyễn tức là như tà thiết. Như cái tà xiết á, tôi thí dụ như tôi xiết, tôi ngồi đây mà tôi xiết, tôi biến hóa ra một cái loại âm thanh, thí dụ như tôi biến hóa ra một loại âm thanh xuất sắc, tôi sẽ tạo cái âm thanh xuất sắc như là tôi tập, tôi diễn ra cái tiếng kêu, tôi như con mèo kêu vậy, thấy chưa? Thì cái âm thanh đó, thí dụ như là tiếng mèo kêu. Như vậy thì cái âm thanh đó, không? Cái âm thanh mê mê đó thì nếu mà tôi đã cho cái tà xiết, tức là tôi không cho cái gì thấy tôi xiết, ngồi dưới đó chỉ nghe cái tiếng, cái tiếng mà mình đón nhận đó đúng là cái tiếng mèo kêu, cái mèo kêu. Như vậy thì cái âm thanh đó, cái âm thanh mà tôi, cái danh, cái âm thanh mà tôi vừa phát ra đó tức là giống như một cái tà xiết. Nhưng mà có nghe được không? Nghe được không? Và có phân biệt được không? Như vậy thì chỉ tú vào âm thanh đó để nghe và tú vào âm thanh đó để phân biệt. Nhưng mà thực sự cái âm thanh đó sao? Thật hay giả? Không phải giả. Thật hay giả? Nó cũng không phải giả mà nó cũng không phải thật. Nó là cái tà xiết, tức là huyễn pháp. Như vậy tôi nói con mèo đấy, bây giờ nó không kêu nữa vì nó chết. Nó chết rồi. Hả? nó là cái gì? Nó là huyễn pháp đó. Nó là một cái tà xiết, sao nó chết rồi? Nó có sống không? Nó cũng chẳng sống, mà nó cũng chẳng chết. Nó là cái tà xiết mà. Cho nên nếu tôi tu năm ấm như mộng thì đương nhiên tôi tu năm ấm như mộng, tôi tu năm ấm như huyễn. Bồ Tát tu trong năm ấm như mộng, tu trong năm ấm như huyễn, mà dạy tất cả các pháp tu cho chúng sanh từ thế gian cho đến xuất thế. Như vậy có dạy không? Có ai dạy không? Có. Mà có ai đắc sáng không? Và có pháp gì đấy hả? Đó nè, chẳng ai vậy, mà cũng chẳng ai đắc pháp và cũng chẳng pháp gì đắc, bởi vì Bồ Tát biết chúng sanh như nguyện. Bồ Tát biết chúng sanh như nguyện, nhưng mà chúng sanh có thấy là hiểu không? Không thấy. Đúng là không thấy hiện. Cho nên chúng sanh có tu trong năm ấm như nguyện không? Chúng sanh có tu trong năm ấm như mộng không? Cái khó là ở chỗ đó. Cho nên em biết rõ tâm niệm chúng sanh trước pháp, cho nên Bồ Tát sẽ sử dụng cái pháp thí, sử dụng bố thí pháp. Bố thí pháp trước nhất là bố thí tài. Bố thí tài nè, bố thí tài tức là chúng sanh ưa món gì thì Bồ Tát cho. Nhưng mà dần dần khi mà đã đứng vào cái sở thích gọi là bố thí, bố thí tức là cho, nhưng mà cho theo cái sở thích của chúng sanh. Mà khi nó đã có cái sở thích rồi thì đó nó phải chịu cái ăn súng của cái chỗ nó thích đó. Nó chịu cái ăn. Mà nó muốn trả ăn thì nó làm gì? Nó muốn trả ăn thì nó trả khuyên nó tu nó chịu. Như vậy con cá ăn như sư phụ nó cách gì vậy, phụ không có nhận gì của con hết á. Phụ chỉ muốn con tu thôi, thì là con tu. Chứ không? Con chịu tu. Bây giờ con chịu rồi, con chịu quy y Tâm Bảo. Bắt quy y Tâm Bảo đó chứ. Chịu quy y Tâm Bảo. Rồi sau quy y Tâm Bảo rồi cũng giống như là cấp cô độc mà, xin lỗi, à đúng rồi, cấp cô độc, tưởng giả cấp cô độc mà dụ con mình tu vậy. Nó muốn có tiền vàng đi chơi à. Không có cô động bảo sao giờ con đi tu bác. đi tu bác ngày về bố cho 500 tiền vàng. Trời, trước chỉ vậy là nhìn tới chỗ mà tu bác à. Ngồi ngủ từ sáng ngủ tới trước. Đâu có biết tu bác là cái gì đâu, cần thiết gì mình cứ tới ngồi ngủ là được rồi. Hỏi người ta tu là dạ có, con có tu một ngày. Được, đã ngủ giờ lấy 500 tiền vàng đi, chạy vậy đó. Tại sao nó kiếm 1000 tiền vàng? Có cô độc ở ngay này. Mới đi nghe thuyết pháp, nghe Đức Phật thuyết pháp. Nghe một thời đó, nghe một thời đó, rồi lấy 3000 tiền vàng. Thì đi, nhưng mà tới ngồi kiếm gốc cây ngồi ngủ. Đâu nghe gì đâu, nhét lấy bông nhét vô lỗ tai. Anh sợ nói gọi là lọt vô lỗ tai ngủ được, lấy bông nhét vô lỗ tai kiếm gốc cây ngọt. Thế à? Thế xong rồi lần sau nữa, xin lưới 2000 tiền vàng vậy, thì đến cái tôn, liền cấp cô đọc ông bà là chỉ cần một nghe một câu, nghe câu. Nghe câu. Một suốt một trời tiếng pháp những buổi là tiếng đồng hồ hai tiếng rồi, nhưng mà lựa câu nào ăn ý nhất nghe câu đó. Thì đương nhiên là tay nghe tiếng trong một tay nghe mà lựa câu nào mà ăn ý nhất, nghe suốt bài pháp chứng quả tu đà hoàng. Đó là nghe suốt bài pháp chứng quả tu đà hoàng. Tức là như vậy, tức là dẫn đạo chúng sanh từ cái nước theo cái sở thích đó để tính. Thì tôi cho ban cho theo cái sở thích đó, là dần dẫn chúng vào đó. Đó là việc khó của người ta. Khó. Trong bên văn là bên nào để coi cái ai có sở thích gì, chiều theo cái sở thích. Rồi dẫn vào đó. Cho nên đây mới nói đó là việc khó, không có ai mà làm như người ta nữa. Nếu không có phương tiện lực, tức là nếu Bồ Tát mà không có trí huệ lực là thua lỗ. Sao không có bao giờ mà dẫn đạo tới chỗ đó. Bồ thí tài, Bồ Tát lại dạy cho cái tánh đó đó. Rồi dạy cho năm giới, rồi thạch bắt con tam giới, rồi dạy tu bốn thiền nữa. Dạy tu bốn thiền, tu bốn vô xác định, dạy tu bốn vô lượng tâm. Dạy tu sáu niệm gồm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xa, niệm Thiết. Vậy tu quán bất tịnh, tu quán hơi thở, vậy tu niệm xứ dẫn đến tu tâm tánh đạo, vậy tu ba không vô tướng tam muội, con không vô tướng vô tác tâm muội dạy tu, tâm vô xã dạy tu, chín thứ đại định dạy tu, mười Phật lực dạy tu, bốn vô sở lý dạy tu, bốn vô ngại trí dạy tu, đại từ đại bi dạy tu 32 chúng tốt. Rồi Bồ Tát dạy là tu tập khiến an ổn nơi niết bàn. Bố thiện, đó là việc hy hữu của Bồ Tát, việc làm hy hữu của những bậc có đầy đủ trí tuệ. Và cái nào là dùng pháp thí để giúp đỡ, đó là dùng tài thí. Dùng tài thí như vậy là bây giờ dùng pháp thí. Pháp thí thì đương nhiên là pháp thí là giúp đỡ chúng sinh, nhưng pháp thí thế gian rồi pháp thí xuất thế gian. Để pháp thí pháp xuất thế gian tức là coi như sao, là bốn niệm xứ, cũng bốn niệm xứ đó, bốn niệm xứ, bốn chân cần, bốn như túc, tụng quán bốn niệm xứ. Thí dụ thế nào là quán bốn niệm xứ thì Bồ Tát dạy cho chúng quán bốn niệm xứ, tức là quán nội thân, ngoại thân theo thân quán, quán nội ngoại theo thân, theo thân quán. Quán nội thân gồm có cái gì, ngoại thân gồm có cái gì? Bây giờ nội thân thì gồm cái gì? Nội thân nó gồm có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, trong này đấy nội thân. Và tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt, tâm nhãn nó gồm cái gì? Tâm nhĩ gồm có cái gì? Tức là quán trong nội thân như vậy. Rồi khi mà quán nội thân ngoại thân như vậy, Bồ Tát nói vậy thì chúng siêu năng tinh tấn nhất tâm trí tuệ, quán nhân duyên thân tập, quán nhân duyên thân diệt tập như thế đó, quán thân tập như thế đó, quán thân diệt như thế đó, quán thân bất tịnh. Bây giờ mình quán thân bất tịnh, vậy Bồ Tát dạy tứ niệm xứ, đó, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Bây giờ quán thân bất tịnh, đầu tiên là quán thân bất tịnh, thì thân bất tịnh thì chỗ nào không bất tịnh? Đó là chính nhân lai phát ra những điều bất tịnh. Nhưng Bồ Tát quán, cha nó quán, nhưng mà không sanh giác quán. Cái khó nhất là quán thân bất tịnh mà không sanh ra giác quán. Giác quán là cái gì ạ? Tức là quán xét và mình hiểu biết một cách rõ ràng nó bất tịnh như vậy. Nhưng mà không sanh giác quán, nếu sanh giác quán thì đương nhiên sao? Nếu mà quán mà sanh giác quán mà có giác cho quán, tức là còn có vô mình. Thì đương nhiên sanh ra nhàm chán, mà đã sanh ra nhàm chán, quán thân bất tịnh sanh ra nhàm chán thì nhiều khi có những kẻ tự hủy diệt thân. Nhàm chán quá nó hủy diệt thân, cái thân bất tịnh. Nó không muốn dụng cái thân bất tịnh này nữa. Đó, tức là hủy diệt thân. Có nhiều vị quán bất tịnh rồi thì là coi như nhập niết bàn rồi. Tức là tự đi vào chỗ tịch diệt. Như vậy thì quán thân bất tịnh là không sanh giác quan. Đối với thọ niệm xứ, đối với tâm niệm xứ, đối với pháp niệm xứ cũng như vậy. Quán nhưng mà vẫn không sanh giác quan. Nên như vậy không sanh giác quan tức là sanh quán nhưng mà không trú vào cái pháp quan đó. Biết như vậy, biết thân bất tịnh. Nhưng mà mình khéo sử dụng, khéo sử dụng cái bất tịnh đó, đó thì nó sẽ là thanh tịnh. Khéo. Đó, cứ chánh cần, cứ chánh cần tức là con người cũng vậy, cũng quán điều ác đã sanh thì phải từ điều ác chưa sanh thì phải ngăn, điều lành chưa sanh phải ngăn, điều lành chưa sanh thì phải cho sanh, điều lành đã sanh thì phải cho tăng tưởng. Rồi quán bốn cái điều, tứ như tức, bốn như tức, dục, niệm, tinh tấn, biết thành tựu. Cứ vậy, muốn thanh tịnh thì phải thành tựu thanh tịnh. Muốn tha niệm thì khởi niệm thanh tịnh thì phải biết thành tựu thanh tịnh. Muốn tư tấn thanh tịnh thì phải biết thành tựu thanh tịnh. Muốn tư duy trong sáng là thanh tịnh thì biết thành tựu. Đó gọi là dục như túc, tức là những điều muốn. Tôi xin lỗi, cái là tứ như túc, tức là bốn cái điều. Một là mong cầu, hai là một là mong muốn, hai là cái niệm khởi, ba là tư tấn, bốn là tư duy. Đưa cái đó đầy đủ, thành tựu đầy đủ. Rồi năm căn tinh căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, năm lực, bảy giác chi, tám thanh đạo, ba giải thoát môn, không vô tướng vô tác tam muội tám bối xá, vâng, mười Phật lực, rồi á là gì nữa, rồi bốn bộ sở ý, bốn bộ sở ý là bây giờ bốn bộ ngại trí, bốn bộ ngại trí, bốn bộ sở ý, bốn bộ ngại trí thì bữa trước trong cái phần kinh tôi đã đọc rồi đó, trong phần kinh đã đọc rồi. Tất cả những cái phần mà tôi vừa nói qua, tức là năm cái phần kinh bữa trước đã đọc rồi, nghe chưa? Đã đọc rồi. Thì nhắc lại cái chỗ bốn vô ngại trí, tức là nghĩa vô ngại, nghĩa vô ngại, nghĩa vô ngại tức là trí huệ này, trí huệ này nè, biết rõ nghĩa lý của tất cả các pháp một cách ngần ngại, từ từ vô ngại, tức là trí huệ này biết rõ tất cả các danh tự ngữ ngôn một cách ngần ngại. Pháp vô ngại là trí huệ này là biết rõ tất cả các pháp, chẳng có pháp gì ngần ngại, là trước vô ngại, là vui vẻ trước pháp, chẳng hề thối chuyển và cũng chẳng có gì ngần ngại cả. Là mình tu học là 18 bất cận pháp, 18 bất cận pháp bể trước cũng có nhiều rồi, thân chẳng lỗi, miệng chẳng lỗi, miệng chẳng lỗi, chẳng có khác tưởng, tâm thường ở tâm định xả bỏ tất cả, thân chẳng lỗi, tức là tùy theo, thân không bao giờ có lỗi. Và miệng cũng không bao giờ có lỗi. Mình luôn luôn mình cái thân này sử dụng là diệu sức thân, mà khi sử dụng diệu sức thân tức là có đem lại, hay đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Như Bồ Tát thọ thân này, Bồ Tát thọ thân là vì chúng sanh mà thọ thân, cho nên thân này chúng sanh muốn gì, muốn ở chỗ nào cho chỗ đó. Bởi vì Bồ Tát vì ai mà thọ thân? Không phải vì dục niệm, cũng không phải vì mong cầu ở cảnh giới này. Như vậy thì Bồ Tát vì sao mà lại sợ thọ sanh thân? Là vì muốn vì cứu độ chúng sanh mà thọ thân này. Như vậy thì Bồ Tát đã muốn vì chúng sanh mà thọ thân này, thì bây giờ chúng sanh tới xin đầu mắt xin tỉ thì liệu Bồ Tát có cho không? Vì ai mà ngài hiện ra cái thân này? Vì ai? Vì chúng sanh. Bây giờ chúng sanh tới xin, Bồ Tát không vì nữa. Hả? Vì là nó tới xin, Bồ Tát mới xin, xin, xin. Rút lại lời nói, ta không có vì. Hả? Bồ Tát vì ai? Cha nên á. Cho như thân không có lỗi, thân Bồ Tát chẳng có lỗi. Thì thân 18 bất cộng pháp đây là Phật đó, Đại Bồ Tát đạt trên cái chỗ nhất thiết chung ký, cho nên thân không có lỗi, miệng cũng không có lỗi. Dù là nói dối, dù là nói siêu dệt, dù là nói đôi chiều, dù là nói lùn là không ác, không bao giờ miệng có lỗi. Nói phải cũng được, nói trái cũng được, nói xấu cũng được, nói xấu cũng được, tha là nói, nhưng mà miệng không có lỗi. Tại sao vậy? Bởi vì nó là tùy bệnh mà nói, tùy chúng sanh bệnh mà nói. Vậy đó, cho nên miệng không có lỗi. Bây giờ Bồ Tát đã tu trong năm ấm như huyễn mà. Khi đã tu trong năm ấm như huyễn, tức là trong năm ấm như hoa đốm vừa không, mà tu ngay trong hoa đốm để mà nói chuyện thì có dính mắt gì ai đâu. Phải nào, năm ấm như hoa đốm vừa không, phải nào. Nhưng mà Bồ Tát lại tu ngay trong cái hoa đốm á. Chứ phải nè, con mắt nó nhậm thì tâm hư không có hoa đốm, mắt nhậm, mắt bị bệnh, tâm hư không có hoa đốm. Phải nào. Nhưng mà Bồ Tát quán các pháp như hoa đốm. Như vậy Bồ Tát tu trong năm ấm như hoa đốm, tức là Bồ Tát tu ngay trong cái hoa đốm đó để mà làm việc Phật sự. Hoa đốm nó có đến cái đi đâu, hoa đốm nó có sanh cái diệt đâu, đã kêu là hoa đốm. Tức là khi nào mình bị nhậm mắt, mình mới thấy trong hư không có hoa đốm. Như vậy cái hoa đốm đó là sao? Hoa đốm nó không có thể phân tích, cũng không có thể nắm bắt, cũng không có chỗ tu, không có tu xứ. Mà Bồ Tát tu nằm ấm như không, nằm ấm, tu nằm ấm như hoa đốm. Tu nằm ấm như trong mộng, tức là tu trong nằm ấm như mộng, tu nằm ấm như hoa đốm, tu nằm ấm như huyễn. Bồ Tát tu này đó, để hành pháp, cho nên thân không có lỗi, miệng không có lỗi, niệm không có lỗi. Niệm có lỗi không? Khởi niệm là vì căn và tầng duyên tác để khởi niệm. Nhưng mà Bồ Tát rõ biết căn là tánh không, tầng cũng là tánh không, như vậy thì niệm khởi cũng là tánh không, cho nên niệm không có lỗi.
niệm không có lỗi như vậy. Vì ai khởi niệm?
Vì chúng sanh khởi niệm.
Nhưng mà chúng sanh có không mà vì? Nếu Bồ Tát mà vì chúng sanh là có năng có sợ. Bồ Tát vì chúng sanh là có chủ có khách. Như vậy Bồ Tát vì chúng sanh là mượn danh tự ngữ ngôn mà nói. Bồ Tát rõ biết chúng sanh không? Chứ không nói vì chúng sanh gì cả. Cho nên nãy nghe nó là thọ thân hay là vì ai, nên là vì chúng sanh. Thế là như vậy là có thân để Bồ Tát bố thí. Bồ Tát biết thân này là tự tánh không mà có cái thân nào bố thí. Hả? Thân là tự tánh không. Như vậy có thân nào bố thí. Cho nên nhiều khi mình nghe nói thì đúng là phù hợp với chân lý. Nhưng mà dùng cái nghe, mình dùng vào cái nghe, cái thấy nghe hiểu biết. Mà cái thấy nghe hiểu biết mà tu ngay trong cái chỗ thấy nghe hiểu biết đó là cội gốc của vô minh. Cho nên ở đây là thân không có lỗi, biên không có lỗi, niệm không có lỗi, chẳng có bao giờ khác tưởng, không bao giờ khác tưởng. Tức là nói chung là thấy tất cả các pháp đều là bình đẳng. Cha không có giới niệm phân biệt và là không có khác tưởng. Đó. Rồi khẩu nghiệp tùy huệ anh, ý nghiệp tùy huệ anh, trí huệ, không, thân nghiệp tùy huệ anh. Tức là thân, dụng thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nghiệp tức là sự vận hành. Tức là sự vận hành của thân.